Tâm còn có danh hiệu khác là quán tự tại. Và thưa đại chúng, nghe chữ tự tại là thấy gì? Thoải mái, tự do, không có ràng buộc. Cho nên khi mà ta tạo cái tượng của Bồ Tát Quan Âm theo cái ngồi tự tại đó, dễ lắm, không có cái dáng gì đặc biệt hết đó. Cứ chân thòng xuống, chân co lên, ngồi thoải mái kêu tự tại. Và Bồ Địa Tạng tự tại cũng tạo cái tượng gì? Ngài ngồi trên một cái mỏm đá, rồi tay cầm cái tích trượng, ở dưới này chân thả, dưới chân co lên, ngồi tự tại. Còn hai chân mà chéo lại ngồi lim dim như kêu thiền định. Thấy không? Còn tự tại là ngồi thoải mái. Cho nên Bồ Tát tự tại, những cái dáng của các vị Bồ Tát tự tại là ta ngồi vậy đó. Thí dụ như hôm nào mình ngồi mình chống đang ngồi sao tự tại quá ha. Cho nên tự tại nghĩa là có một cái hình ảnh để biểu tượng, một cái hình thức nào đó mà không bị những cái ràng buộc. Nhưng mà cái tự tại nó khác với chữ tự do. Tự do là ai đó nhốt mình, ràng buộc mình mà mình mong có tự do, nghĩa là hình tướng. Nhưng mà cái người tự tại là tâm họ tự tại, dù họ ở trong cái hoàn cảnh khổ nhưng tâm họ không bị cái cảnh khổ làm họ khổ. Ví dụ như một cái người đó họ chăm sóc cho một người chồng bị bệnh. Nếu mà cái người không hiểu đạo thì nói trời ơi sao nghiệp tôi nặng quá, tự nhiên vướng ông chồng bệnh. Nhưng mà cái người mà người ta hiểu đạo lý á thì ta nghĩ sao? Tự tại. Thay vì tôi chăm sóc, thí dụ tôi đi làm trong bệnh viện tôi cũng chăm sóc người bệnh, phải không? Rồi giờ ổng khỏe tôi cũng chăm sóc, bệnh cũng chăm sóc, sống với nhau là phải chăm sóc cho nhau. Mình tự tại được cái chữ chăm sóc mà không cần biết là chăm sóc người, chỉ cần biết là chăm sóc người mình thương. Còn họ ở hoàn cảnh nào, xin lỗi, mình chỉ là người chăm sóc thôi, mà mình vẫn còn khỏe. Nhiều cái người mà mình chăm sóc họ, họ khổ hơn mình tại họ mang bệnh. Mình chỉ làm một cái việc là chăm sóc cho họ, an ủi vỗ về họ một chút thôi. Cho nên nói là nếu mà nói cái cực nhọc họ hơn mình, mình chỉ là cái người chăm sóc họ một chút thôi, quán một chút. Cái đó gọi là quán. Quán nghĩa là mình chiếu soi vào để chúng ta tìm ra được một cái manh mối nào đó giúp cho mình tự tại trong mọi cái cuộc sống của mình. Ví dụ như giờ kinh tế khó khăn, đi làm ế, hồi xưa đắt giờ làm ế, giờ quán đi. Tuy ế nhưng mà chưa có ế nhẹ. Ế thôi, nghĩa là vẫn còn lai rai, đủ ăn đủ sống mỗi ngày để mình không phải đi làm công cực nhọc. Quán chiếu vậy thì sao? Tứ tái. Vậy thì tu là phải có cái quán. Người Phật tử mà thiếu, người sống ở đời này mà thiếu sự quán chiếu. Quán chiếu là gì? Nghĩa là chúng ta dùng cái trí tuệ, vận dụng cái trí tuệ, cái tư duy của mình để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự việc trong cuộc sống của mình, để chúng ta tìm ra được cái thảnh thơi, cái nhẹ nhàng ở trong đó. Thành thử ra tự tại là gì? Tự tại là từ cái tâm của mình tự tại. Còn ví dụ như bây giờ á, mình nói trời ơi sao ngồi ở đây gò bó quá, tôi muốn tự do. Đó, ngồi về kêu gò bó nè, phải không? Muốn tự do. Nhưng mà cái người mà người ta ngồi chật, cái ngồi như thế nào, nhưng mà tâm ta không có bị phiền lụy gì hết. Cái chỗ này mình muốn tới mà, cho mình tới rồi thì tâm mình phải tự tại. Đời sống của mình từ sáng tới chiều thiếu quán chiếu, thiếu tư duy, thiếu tự tại thì tự nhiên cuộc sống mình nó khổ. Cho nên tự tại là quả, nhân là gì? Là quán. Nhân là quán, là chiếu, là soi, là suy nghĩ kỹ, là tư duy. Còn tự tại là quả. Niệm Phật là nhân, vãng sanh cực lạc là quả. Niệm Phật là nhân, tâm tịnh là quả. Ngồi thiền là nhân, tâm mình tịnh là quả. Bố thí là nhân, hưởng phước là quả. Cho nên từ sáng tới tối mà không cần biết anh là ai, tên gì, nhưng mà cuộc đời mình, hàng ngày mình sống không rời nhân quả. Nếu anh không tin nhân quả sao anh đi học làm chi? Anh làm lành lánh dữ làm chi? Mà anh lại bài bác nhân quả. Mà nhân quả có ai tạo đâu. Nhân quả là một đạo lý trong cuộc sống, mà chúng sanh mình thì không thấy cái đó. Phật thấy cho nên Phật chỉ. Phật chỉ là có nhân có quả. Mà hãy nhân lành thì quả lành, nhân xấu thì quả xấu. Và anh chọn gì đó anh chọn vậy thôi à. Anh có theo nhân quả Phật cũng chẳng lời. Anh bài xích chống bán nhân quả Phật chẳng lỗ. Tại Phật không phải là người tạo ra nhân quả, Phật chỉ là người thấy nhân quả. Mà thấy rõ nhân quả là tỉnh giác. Mà nhờ tỉnh giác cho nên sống tự tại, biết rõ nhân quả mọi thứ mọi. Thì ví dụ như là cái tuần lễ này người ta báo cho mình biết là trời mưa. Nhưng mà hồi tối hôm qua thắp nến trước khi mà làm lễ ngoài trời á, thì trời chuyển gió chuẩn bị. Nhưng mà tới khi mình bắt đầu làm lễ cho tới suốt khóa lễ yên. Rồi sáng nay trời mưa. Nhưng mà bây giờ so ra cái mưa sáng nay với cái sáng mưa tối hôm qua mình muốn cái nào? Sáng nay đỡ hơn. Tại vì hôm nay mình sinh hoạt trong nhà, phải không? Ngày hôm qua là mình sinh hoạt ở ngoài sân. Cho nên mặc dù sáng nay có mưa nhưng không phiền hà chút nào hết. Tại vì ngày hôm qua ở trển ưu đãi quá rồi. Ở trển cho dưới này được một cái đêm không gió không mưa gì hết. Cho nên còn gì nữa đòi với hỏi. Phải không? Cho nên Pháp Hòa hay đùa và nói cuộc đời con người sống bằng hai chữ đòi hỏi. Mà vừa đòi mà vừa hỏi thì mệt lắm. Còn thôi giờ mình sống 50% thôi, không đòi, ai hỏi thì ok. Giống như má sắp đi Việt Nam, chỉ từng tuyên bố với các con tháng 11 này má đi về Việt Nam trốn lạnh nghe các con. Không đòi tiền, mà nói má cần tiền không? Cần chứ. Chỉ cần nghe má nói má sắp về Việt Nam thì các con tự kiếm tiền cho má rồi. Má không hỏi nghe à, má xin lỗi má không hỏi mà cũng không không đòi. Nhưng mà các con hỏi má thì má sẽ yes. Hỏi cần nhiêu? Đường nhiều lấy nhiều. Và đường nhiều lấy nhiều là gì? Tự tại. Vậy thì quý vị thấy được hai chữ quán tự tại không? Quán là mình nhìn sâu thấy rõ. Mà quán là cái nhân, tự tại là cái quả. Mà thưa đại chúng, tự tại là từ cái tâm mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, dù nó chật, dù cái chỗ đó nhìn giống như nó ràng buộc lắm, nhưng mà tâm mình nó bị ràng buộc. Ngày xưa có một vị hòa thượng ở trong một cái hoàn cảnh là không có dao cạo tóc. Cho nên ngài tu ở một cái nơi mà người ta không có cái phương tiện đó, mà bản thân ngài cũng không có, cho râu tóc mọc đầy. Thì đối với mình thì tu phải tóc tai phải cho gọn gàng, chứ râu ria mà bồm xồm quá mình thấy kỳ. Nhưng mà cái người tự tại ở cái hoàn cảnh đó, ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Thế thì mình cũng giống như có người mà người ta sống mà người ta tự tại vậy đó. Coi cái bà đó, bà đi vượt biên qua tới trại tị nạn, cái bà lần lần trong cái lưng quần đó, còn đâu được cái hột xoàn. Trời ơi trời, còn có một hột sao sống. Bên cạnh có một ông cũng đi vượt biên giống bà, ông nói trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lõn tôi sống sao đây. Vậy thì quý vị thấy một cái hột xoàn như cái quần xà lõn cái nào hơn? Nhưng mà người ta cái như ta biết rồi, mình nhất sanh thập tử để được một cái chỗ sống thế này, còn thở là ta còn sống. Người ta thường nói còn rừng xanh lo gì không củi đốn. Chỉ cần mình có sức khỏe, có được sự bình an thì mình sẽ làm lại hết tất cả. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình, lỡ nó có bất trắc cái gì, chúng ta có cách chúng ta quán để chúng ta vượt thoát tất cả mọi ràng buộc đó, gọi là quán tự tại. Không giống như là nói ta nói gì, con gà mà nó con phượng á, phượng hoàng á, con phượng hoàng mà nó rơi xuống Người ta nhìn nó, người ta tưởng nó là con gà. Nhưng mà khi nào mà nó đủ duyên thì con gà nó sẽ trở thành ra con phượng hoàng. Cho nên mình hiểu được như vậy thì cái tâm mình nó tự tại. Đời sống này nó thịnh nó suy là chuyện bình thường. Như ngày hôm qua trời quang đãng, ngày hôm qua sáng vẫn còn nắng, sáng nay trời mưa. Nhưng mà đôi khi cuộc đời phải cần mưa. Như ở Cali không có mưa, hạn hán cháy rừng. Vậy thì cuộc đời có mưa chưa chắc đã là xấu, phải không? Mà mưa dầm về hoài thì ngập lụt, cho nên lúc nào cũng phải cần nắng. Cho nên đời có nắng có mưa, hiểu được như vậy thì chúng ta tự tại. Có cái bà đó, bà có hai người con, người con trai thì bán dù, người con trai khác bán dép. Mà hễ hôm nào trời mưa thì dù bán đắt, dép bán ế. Mà hễ khi nào mà trời nắng thì dù bán ế mà dép bán đắt. Cứ bà mặc suốt năm bà cứ buồn. Hễ bữa nào trời mưa cái bà buồn cho đứa bán giày, mà hễ bữa nào trời nắng bà buồn cho đứa bán dù. Cho nên rồi mấy đứa con nói, má mắc chi, tụi con vẫn sống thoải mái, hễ bữa nào mưa con cũng kiếm được mớ con xài được thời gian. Mà người mẹ không dính dáng gì với hai đứa dù và đứa giày, mà cứ ngồi rầu cho nó. Mình có vậy không? Mình có giống bà già đó không? Chuyện người ta mà mình ràng buộc mới hay chứ. Người ta ngồi người ta ăn cơm mà mình đi tới luôn. Ăn vậy sao ăn? Người ta nói tôi hào ăn canh chua, tôi không thích để ngò gai. Ăn canh chua mỗi ngò gai sao ăn? Người ta ăn mà mình ràng buộc. Người ta ăn tự tại mà mình ăn không, không tự tại. Thậm chí người ta rất thích ăn ngò gai, rất thích ngò ôm, mà lỡ hôm đó không có ngò gai, không có ngò ôm mà có ngò rí, họ ăn cũng tự tại. Vậy quý vị hiểu được hai chữ tự tại chưa? Tự tại là tâm mình vượt tất cả mọi ràng buộc, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng mà không phải tự nhiên mà có tự tại được. Chúng ta phải có cái gì? Phải có cái quán chiếu. Cho nên quán chiếu là nhân, tự tại là quả. Và quý vị thấy quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã. Hành thâm là gì? Là ngài quán sâu, đi sâu vào, ngài vận dụng cái trí tuệ đó, Bát Nhã nghĩa là trí tuệ, để ngài quán chiếu cho thật là kỹ càng. Thấy năm uẩn là không, chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Cho nên ngài độ tất cả mọi khổ ách. Độ là gì? Qua được, vượt được tất cả mọi khổ ách. Ở trong chùa mỗi lần ăn cơm mà còn chút xíu cái mình đi vòng vòng, mình nói chị ơi mỗi người ráng độ một chút nữa cho nó hết đi. Tại vì nó còn, nếu chỉ cần mỗi người thêm muỗng thôi thì cái này nó không dư, không bỏ phí. Cái mình tới mình nói mời mấy anh mấy chị mỗi người ráng độ một chút đi. Chữ độ là làm cho nó tới nơi tới chốn, qua tới bờ bên kia. Độ nhất thiết khổ ách. Ngài tự ngài thấy rõ ràng ngũ uẩn là sắc, là hình sắc. Thọ là cảm thọ vui buồn nóng lạnh của mình đó. Tưởng là sự tưởng tượng của mình. Hành là sự liên tục. Thức là nhận thức. Năm cái này nó không có thật. Cho nên ngài vượt tất cả mọi khổ. Cái đoạn đó thôi nó nói lên cái chỗ tu của ngài. Lý do nào ngài vượt hết tất cả mọi khổ? Tại nhờ ngài có quán. Cho nên có quán mới có tự tại. Rồi một khi mà tự tại mà có rồi đó, một khi tự tại mà có rồi thì cái nhìn của mình càng ngày càng sâu. Người mà có vui á, họ thấy rõ. Thường thường cái người mà lo rầu gì đó thì quý vị sẽ cảm thấy sao? Không đủ sáng suốt, phải không? Mà cái người mà vui vẻ tĩnh lặng thì thấy xa thấy rộng đó. Cho nên cái đó là một cái sự thật. Người muốn có được cái nhìn sâu thấy rộng thì thường ngày tâm mình phải tĩnh lặng. Rồi bây giờ đây Pháp Hòa thưa với đại chúng, ngài Khuy Cơ là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngài có đưa ra những cái ý nghĩa của tự tại. Thế nào để gọi là tự tại? Quý vị biết Ngài Khuy Cơ là đệ tử của Ngài Huyền Trang, Pháp Sư Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh đó. Thì khi Ngài trở về Ấn Độ, việc trở về Trung Hoa, Ngài độ cho các đệ tử. Thì trong đó có hai người rất là đặc sắc. Một là Ngài Viên Trắc, hai là Ngài Khuy Cơ. Đặc biệt Ngài Khuy Cơ khi đi tu là một người con nhà giàu, và vì ham cái sự ăn chơi, một là nhậu, hai là ăn thịt, ba là gái ghiếc, ba thứ. Thậm chí Ngài Huyền Trang biểu ông đi tu, ông nói bây giờ hòa thượng cho tôi đem ba thứ đó vô chùa thì tôi tu. Quý vị biết Ngài Huyền Trang cũng cho. Nhưng mà Ngài Huyền Trang là cái người có tuệ giác, biết được cái căn cơ của Ngài Khuy Cơ lớn lắm. Nhưng mà không phải vì vậy mà cản trở ông tu. Thì Ngài Huyền Trang biết Ngài Khuy Cơ có khả năng lắm. Cho nên một hôm đó, chấp nhận cho Ngài Khuy Cơ đi tu đó. Hòa thượng Huyền Trang đi trước, Khuy Cơ đi làm sao? Ở làm sao Ngài Khuy Cơ là một xe rượu, một xe thịt, một xe gái đẹp. Thì khi mà đi vô tới chùa rồi, thì đi vô cái đường xe vô chùa, thì chuông trống bát nhã trỗi lên, đại chúng đứng niệm Phật trang nghiêm. Tự nhiên nó chấn động ở trong tâm của Ngài Khuy Cơ. Thì Ngài mới tự nhiên Ngài giống như Ngài bừng nhớ lại cái túc duyên của Ngài với Phật Pháp nhiều đời. Ngài xoay lại, Ngài nói thôi ba xe kia hãy lui đi, tôi không cần nữa. Từ đó Ngài Khuy Cơ có một cái biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Tam là ba, sa là xe. Ông Hòa Thượng đi tu mà có ba cái xe: xe gái đẹp, xe rượu, xe thịt. Nhưng mà do cái chủng tử tu hành, cho nên rồi Ngài từ chối cái đó. Pháp Hòa kể về câu chuyện của Ngài Khuy Cơ chút thôi. Nhưng mà ở đây đó, khi mà Ngài Khuy Cơ nói về cái đức tự tại đó, thì Ngài có nói lên những ý nghĩa của tự tại, những sự tu hành của tự tại. Thứ nhất là gì? Tâm tự tại. Nghe hay là thấy thoải mái rồi không? Có nhiều khi á, thân mình ở cái chỗ ràng buộc, nhưng mà tâm mình tự tại. Cho bây giờ thưa đại chúng là quý vị, chúng ta đi tìm những cái chỗ mà dễ thương, vui vẻ, có không? Làm gì có hoàn toàn. Chỗ đó có vui nhưng mà thỉnh thoảng cũng có chiến tranh chứ. Bởi vì chúng sanh ở đâu thì cũng giống nhau thôi. Mà người Việt mình hay nói câu đó: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Phải không? Cho nên cái cảnh không có quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm của mình không có để cho cảnh nó chi phối. Cho nên chỉ cần tâm mình có tự tại thì tất cả mọi cảnh duyên nó tự tại theo. Hồi xưa người ta có cái câu á: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì cái tâm mình nó bị cảnh nó lôi. Còn cái người tu của mình thì sao? Người tu của mình là không bị cảnh nó lôi. Mà hãy bị cảnh nó lôi, nhà Phật gọi là phan duyên. Phan duyên, phan duyên có nghĩa là mình bị cái duyên ngoài nó lôi mình phóng theo nó. Mà đại chúng có đồng ý điều đó không? Đang ngồi im vậy này, nghe vậy mà có cái gì mà nó khác với cái tiếng đó là ngó theo liền. Có cái duyên để mình phóng theo. Cho nên nhiều khi mình đang ngồi liêm diêm, ngồi giống như mình đang thiền dữ lắm, mà ai bước tới cái phải ngó một cái. Ta thậm chí ngó coi người này tới trễ tới sớm, ai vậy, ví dụ vậy. Cho nên gọi là phan duyên. Vậy thì mình tu á là mình phải tập cho mình có được cái tâm tự tại, tức là cái tâm của mình á nó biết nhẹ nhàng trước mọi hoàn cảnh. Tại vì bất cứ cái việc gì nó đều phải có cái duyên của nó, chứ không phải khi không. Ví dụ như người đó tới, tự nhiên người đó nóng giận, cái mình bực thêm, mình nó tự vô duyên, tự nhiên tới đây nóng, mình tự nhiên thôi mà người đó không có tự nhiên, phải có cái duyên gì họ mới giận. Cho nên mình hiểu được như vậy thì mình không có giận theo họ. Họ đang giận vậy cứ nói ôi ê ê đi chỗ khác chơi nha, đừng ở đây tôi đánh chết. Tức là mình nói họ bực, mình họ giận là sai, nhưng mà mình sao, mình cũng giống. Tại vì cái duyên của họ khởi mình đi theo. Có nhiều người muốn đi xuất gia lắm mà đi xuất gia không được. Vậy thì cái người đó phải sống làm sao? Thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia. Thân tại gia mà tâm xuất gia, tại vì họ biết hoàn cảnh của họ chưa đi tu được. Chưa đi tu được bằng hình tướng thôi, nhưng mà họ có thể tu bằng tâm của họ. Ở nhà họ có thể thực tập những cái gì mà người tu có thể làm được. Cái đó gọi là tâm tự tại. Cho nên chỉ cần mình có quán chiếu nhận ra được chính mình, ngay lúc đó mình thành tựu được cái quả vị tự tại. Thí dụ mình đang giận, biết mình giận, và khi mình giận, mình biết mình giận là mình có quán rồi đó. Biết giận là quán rồi. Có nhiều khi mình giận mà không biết á, người ta nhìn mình ta thấy mình giận quá trời luôn, mắt trợn lên rồi. Người ta hỏi chị có giận không? Không, mắt chị giận. Còn xác định vậy mà cái cách xác định của mình là cho người ta biết liền. Yes, you very angry. Giận nó hỏi lên. Còn thậm chí mình có thấy nó xứng đáng gì cho tôi giận. Nhưng mà cái cách mình nói là người ta hiểu rằng mình đang rất rất là giận. Hiểu ý không? Thành thử cái đó gọi là mình phải quán chính mình. Mà khi mình chính mình thấy được mình là mình thành tựu được cái đức tự tại, nhất là tâm tự tại. Cái thứ hai là gì? Gọi là tài tự tại. Hồi nãy tâm là thuộc bên trong phải không? Tài là thuộc gì? Của cải vật chất. Có nhiều người người ta có rất nhiều tiền nhưng mà ta không vui, đời sống người ta khổ lắm. Thậm chí có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng mà không xài thoải mái, tại vì xài bị kiểm soát. Xài biết có nhiều tiền mà không dám xài, tại vì xài hụt hao ta biết. Cho nên rồi cũng không có tự tại. Cho nên cái người mà muốn đời sống hiện tại đây á, tiền bạc thoải mái, sống không có bị lệ thuộc tiền bạc mà mình xài thoải mái. Nếu mà nói về cái tướng, cái sự sống đó, thì phải tập bố thí. Cái nhân là do bố thí, rồi cái quả là đời này mình có tiền của mình xài thoải mái. Xài mà mặc dù đời sống mình không giàu hơn ai, nhưng mà đối với tiền bạc mình không quá đến nỗi là mình túng thiếu. Nếu mà nói về cái nhân tu phước đó, thì bố thí để được cái quả là chúng ta có tiền của. Còn nói về sự thực tập, anh có tiền nhiều tiền ít không quan trọng, quan trọng là anh biết cách xài. Tiền ít mà biết cách xài vẫn đủ, không dám nói dư nhưng mà đủ. Tại vì sao? Ta biết liệu cơm mà, liệu cơm mà gấp đậu hũ. Thì cái người mà ta liệu cơm ta gấp cái đó là từ tự tại. Đáng lý định nói mắm rồi. Nhưng mà thấy nhiều người nói mắm của mình đổi liền. Thì thưa đại chúng là người ta thường nói sao? Nghĩa là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cái chánh điện này tuy không lớn nhưng không đến nỗi, nghĩa là quá chật không dung chứa được 200 người. Cho nên chỉ cần mình chịu khó, mình mỗi người nhích nhích một chút, gọi là thân hòa đồng trụ, thì vẫn đủ như thường. Thì cuộc sống này cũng vậy. Nói về phước báo thì phải bố thí mới được cái phước đó. Còn nếu nói về sự tu hành thì dù chúng ta ở cái hoàn cảnh túng thiếu, Nhưng nếu chúng ta khéo sử dụng, có được sự tự tại không bị ràng buộc, thì mình vẫn đủ sống chứ không phải là thiếu, cũng không dư. Pháp Hòa ví dụ, hồi mình có tiền, mình thoải mái thì cái gì mình mua cũng được, xài không xài cũng mua. Nhưng bây giờ trong cái hoàn cảnh mình hơi hụt chút, bây giờ sao tự tại trong chi xài là cái gì cần thì mua, vẫn mua, nhưng mà mua cái thật cần chứ không mua cái không cần nhưng mà tại nó sale mua để chứa. Hồi xưa là mình sống kiểu đó đó, thấy không? Miễn nó sale là mua. Có nhiều khi mở cái tủ ra cũng còn khoảng 100 cái áo còn hiệu chưa mặc, tại vì mình mua xong mặc không kịp cái nó hết thời. Hết thời mặc ra người ta nói mặc đồ lỗi thời. Ok, mắc cỡ không mà. Rồi ở đây thì lâu lâu phải chở đi Wilson. Thí dụ vậy. Cho nên cái chữ tài tự tại nó hai ý. Nói về sự phước báo thì do bố thí mà được. Còn nếu nói về sự tu hành thì hằng ngày chúng ta có tài tự tại không? Có. Đi đâu trong túi mình có tiền, nhưng mình phải biết lượng để chúng ta chi dùng, thì chúng ta không có gì mà không được hết. Đó, cho nên cái thứ hai là tự tại ở tiền của, gọi là tài tự tại. Hồi nãy là cái tấm, giờ cái tài. Tài là tiền của. Rồi cái thứ ba là gì? Nghiệp tự tại. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là cái hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hễ mà chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta tạo nghiệp tốt, mà chúng ta bất giác thì chúng ta có thể tạo nghiệp xấu. Cho nên chúng ta phải có cái nghiệp tự tại, là có được cái tự tại thảnh thơi thoải mái. Chính mình làm thiện, khuyến người làm thiện. Ví dụ như mình có tiền, mình giúp người ta. Giờ không có tiền thì không thể nói trời ơi tôi muốn giúp quá mà tôi không có khả năng. Không cần thiết. Bây giờ không có khả năng phải không? Nhưng mà thấy ai làm thiện khuyến khích. Hay là nói tôi không có khả năng cho, nhưng mà tôi biết bạn tôi có khả năng, và người này hay giúp người lắm, để tôi liên lạc tôi hỏi. Thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Mình không làm được thì mình đi khuyến thỉnh người khác. Giống như là thỉnh thoảng đi một vài cái đám tang, Pháp Hòa biết gia đình người ta thiếu hụt, thì Pháp Hòa hay lên tiếng với Phật tử: đây tất cả quý vị, ai có khả năng 5 đồng 10 đồng gì ủng hộ trợ duyên cho gia đình. Ở đây mình làm hai việc: một là mình giúp người ta một phần nào trong cái khi người ta hữu sự; cái thứ hai chúng ta nói lên được cái tình người, tình đạo với nhau. Cuộc sống hàng ngày nhiều khi mình lo mình cái mình quên lo người khác, đời sống họ hụt hẫng mà mình không hay. Nhưng mà khi họ hữu sự, họ có một cái vấn đề trong xã xảy ra như người thân mất, thì lúc đó mình mới được cơ hội, mình biết là họ túng thiếu. Thì đây là cơ hội để mình hành thiện. Thì khi mà mình làm việc đó không có nhưng mà khuyến thỉnh, thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Rồi bây giờ mình nói chùa đang xây dựng, nói dạ con xin lỗi lúc này con thất nghiệp, con có khả năng con giúp chùa xây chùa, nhưng mỗi ngày con tới con dọn dẹp, con phụ chùa lo. Nghiệp tự tại. Đã nói là hành thiện thì không ràng buộc ở tiền của, dù một lời khuyến thỉnh, dù một hành động nhỏ. Cho nên không ai mà không thể làm thiện hết. Cái quan trọng là chúng ta có quán chiếu để chúng ta thấy rằng khả năng của mình để mình làm thiện hay không. Chứ đừng có nói tôi không có làm được chuyện gì hết á. Không phải đâu, làm được. Rồi mỗi người mỗi việc. Thí dụ giờ mình tới mình quét chùa, lao tượng Phật, làm hương đăng, phụ nấu ăn, rửa chén, cái gì cũng làm được hết. Thậm chí không làm gì hết, ngồi chỗ mà ai làm gì cũng tùy hỷ, không có chê. Chê là không biết hành thiện. Có nhiều khi không nấu mà đi vòng vòng nghe thấy người ta nấu chê. Thì cái đó không nên. Tại vì cái đó là mình không biết tùy hỷ. Mà không biết tùy hỷ thì không phải là người có tự trải trong hành thiện. Tại sao anh có lời khen anh không dùng? Chê ở đâu có sẵn mà anh bưng ra anh xài ào ào vậy? Phải không? Thành thử cái đó không phải là hành thiện, không phải là nghiệp tự tại. Cho Phật tử mình, người mà chúng ta sống trong đời, chúng ta phải hành thiện. Hành nghiệp có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tùy hỷ được hết. Thí dụ thấy một đứa nhỏ nó đi chùa, mặc dù nó có giỡn, nhưng mà mình cũng nghĩ trời ơi nó còn chịu nó đi chùa. Cỡ này ha, chừng 15-16 tuổi chắc gì nó chịu theo. Cho nên thôi kệ nó vô chùa, nó chạy nó giỡn một chút, nhưng mà nó cũng giỡn trong chùa. Quý vị biết hồi nhỏ mà đi tu á, ở trong chùa con mình Pháp Hòa, không có một huynh đệ nào đồng tu với mình hết. Mà Pháp Hòa thì không có buồn, mà lúc đó Phật tử tới chùa rất là ít. Cho nên mỗi khi chùa mà có được vài bác, vài cô tới chùa Pháp Hòa vui á, Pháp Hòa hay giỡn. Nhiều khi á, mấy bác chuẩn bị đi về, cái Pháp Hòa lấy cái bóp, Pháp Hòa cất. Pháp Hòa giấu là tại vì không muốn quý vị đi về. Rồi mấy bác này, mấy cô này này mà ngồi thiền, ngồi nghe Pháp vậy, cái Pháp Hòa lén lén và lấy hai cái áo và cột lại. Hai giặt áo cột lại, hai giặt áo cột lại, lát đứng dậy bà đi ngõ. Giật lại. Cái ông nhỏ chứ không ai ở trường. Tại trong chùa có mình nhỏ nhất thôi. Có một cái bác Phật tử, bây giờ bác vẫn còn sống. Bác mới nói với mấy cô trong chùa, kệ chú đi, tội nghiệp chú vô chùa chú tu mình chú buồn, chú không có ai giỡn ai chơi với chú, cho ổng khóa một chút vậy đó, mà ổng ở chùa ổng tu. Quý vị thấy không? Cái đó gọi là tùy hỷ. Hồi đó tên của quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức là Pháp Hòa thuộc lòng hết, tên trong giấy tờ đó. Hòa thượng nào tên là Nguyễn Văn gì, Trần Văn gì, Pháp Hòa biết hết. Toàn là điền tên quý ngài vô sớ cầu siêu không. Lựa mấy cái lễ lớn mà lúc đọc danh sách á, điền quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý thầy vô trong danh sách cầu siêu. Thì mấy thầy cứ nộp lên đọc thôi. Đang tất cả đại chúng đang quỳ về, cái đọc tên, ủa sao giống tên tôi vậy? Thầy kia nói, ủa sao giống tên tôi? Một lát đi xuống cái nói, ồ hồi nãy danh sách cầu siêu có một cái tên giống tôi. Cái thầy kia nói, sao giống tên tôi? Hỏi ra một lô là bị hết. Nhưng mà các ngài không có giận hờn gì mình hết. Vì sao? Vì các ngài tùy hỷ, kệ nó vui. Mà cái đứa nó vui nó mới tu được, phải không? Cho nên á, mình thấy ai cực khổ nấu chay cho người khác ăn, nói tại sao mà phải làm vậy chi, cái người đó ta đang làm thiện mình không biết. Khuyến thỉnh người ta, mình ăn là chuyện tốt rồi, mà thấy người ăn được mình mừng, mình vui, dù chỉ là một bữa chay. Cho nên á, thường thường trong chùa mình có cái hay, nấu xong mà lỡ dư cái sao lấy bao ra để tu go. Nhưng mà đại chúng nhớ là khi nào dư mới tu go. Còn khi mà người ta chưa ăn, đồ còn đang để dành cho mọi người, rồi mình tự mình vô mình lấy, mình đi trước là không nên, phải không? Cái đó lâu ngày nó thành một cái nghiệp. Cái nghiệp là mình cứ chà đồ trước đó. Là mình trước người đồ nhà. Cái tu go là khi nào nó dư mới tu go. Chứ rồi thậm chí mình vì cảm tình cá nhân, mình nấu xong rồi mình phone cho bạn của mình đó, nhớ đi cửa sau nghe tôi làm sẵn bịch. Không nên cái đó. Mình tập cho cái người đó thành một cái nghiệp, phải không? Thật sự ra chùa không có hẹn hẹp gì hết, nhưng mà mình phải trước sau nó rõ ràng, chứ không có thể nào chúng ta làm nó trật đi cái nguyên tắc. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi ở Việt Nam mình nấu ăn xong mà cha mẹ chưa ăn, con cái cũng đâu có dám ăn. Đó là ngày xưa là vậy đó. Đợi cha mẹ ăn rồi con cái mới dám. Thì trong chùa mình cũng phải giữ cái nếp đó. Tức là nấu ra rồi cũng chưa cúng Phật, chưa cúng dường chư tăng, thề đem lên cúng các hương linh. Rồi mình vì cảm tình riêng mình cứ múc sẵn vậy, rồi kêu người bạn của mình đó, tấp vô. Đừng đi làm nhớ ghé nha. để mình lấy cái cảm tình như vậy, tức là mình tự mình tạo một cái nghiệp cho mình với người, cái đó cũng không nên. Tập cho mình một cái tâm, cái người kia thì cái tâm họ tham trong vô tình, họ đâu có biết, phải không? Còn mình là cái người cố ý cho để có cảm tình, mà mình cũng vô tình tạo cho mình một cái nghiệp và người kia cũng một cái nghiệp không tốt. Rồi riết rồi cái hỏi này là gì? Tự tội, tự tài, muốn ăn nhiêu lấy. Cái này cũng tự tại đó. À, thứ ba là nghiệp tự tại rồi, phải không? Thứ tư là gì? Là sanh tự tại. Sanh là sao? Sanh nghĩa là mình sống, đời sống của mình an nhàn. Có nhiều vị người ta chết người ta cũng không có khổ đau, vì người ta sống bình an lắm. Cho nên có nhiều bác lớn tuổi về già nói thôi tôi bây giờ có chết tôi không có gì hối hận nữa hết, con cái cũng đã lo đàng hoàng, cháu chắc cũng đầy đủ, nói chung là đời tôi có đủ hết rồi, cho nên tôi đi tôi không có gì ràng buộc. Cái đó gọi là sống, là sanh an, sanh tự tại nghĩa là sống hay chết người đó vẫn an nhàn. Còn bây giờ đối với chúng ta là những người thực tập thiết thực trong cuộc sống là gì? Trong cuộc sống của chúng ta dễ gì không có những bất trắc mỗi ngày. Thậm chí cạo đầu vô chùa tu chưa chắc đời sống ở trong chùa yên. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình gặp những cái người huynh đệ chưa được dễ thương, người ta còn thế này thế nọ với mình. Nhưng mình phải thấy được sự nghiệp tu hành của mình là ở đây, lấy nhẫn nhục, nhu hòa, làm liều thuốc, làm thềm thang để mình đi tới. Cho nên người xưa có câu đó: học hải vô nhai cần thị ngạn, thanh thiên, gọi là thanh thiên là trời xanh đó, hữu lộ chí vi thê. Mình dịch cho tiếng Việt là học hải vô nhai là gì? Biển học mênh mông không có bờ bến, nhưng mà chỉ cần chúng ta siêng năng thì sẽ tới bờ. Trời xanh có lối. Gì nữa? Cái chí nguyện của mình chính là cái thang để chúng ta lên. Với ý nói là bầu trời nó cao nó rộng vậy đó, dường như mình tới không được. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ còn có ý chí thì ý chí đó chính là cái thang để cho chúng ta leo lên từng nấc lên tới trời. Thanh thiên hữu lộ chí vi thê, chữ thê là cái thang. Như vậy thì cuộc đời mình cũng vậy. Mình tu á, bất cứ hoàn cảnh nào mình phải an nhàn, bởi vì nếu mình đủ duyên lành thì gặp cảnh thuận, nhưng mà nếu mình chưa đủ thì mình gặp cảnh nghịch. Nhưng mà biết đâu cảnh nghịch chính là cái nơi rèn luyện mình tốt nhất. Thưa đại chúng, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông nhờ từ đâu? Ai coi phim Tây Du Ký rồi đó, nhờ Tôn Ngộ Không bị nhốt trong cái lò bát quái, lửa đốt, lửa nung đốt, vậy mà Tôn Ngộ Không tung được cái lò đó, đạp đổ cái bình lửa đó, và từ đó Tôn Ngộ Không có 72 thần thông biến hóa. Tôn Ngộ Không là mình. Đôi khi mình ở trong một cái lò lửa, người ta thiêu đốt mình, nhưng nếu mình vượt được cái lò lửa đó thì tức khắc mình có thần thông. Thần thông đến mức độ chỉ cần Tôn Ngộ Không bứt một cái sợi lông khỉ ra, thổi cái phù ra được cái nhà, ra được bất cứ mọi hình tướng. Cái đó là cái biểu tượng. Người sống mà có tự tại rồi á, một sợi lông sợi chỉ người ta vẫn làm ra được việc. Cũng giống như người mà biết nấu ăn rồi á, chỉ cần bước vô bếp một bó rau họ cũng làm ra món ăn. Còn mình không biết gì hết, nó đưa nguyên tủ cũng làm trật lất hết. Cái người mà quý vị thấy, những cái người mà người ta thành tựu trong cuộc sống như là ông Bill Gates, những cái người nhà giàu tỷ phú đời nay đó, quý vị đọc lại tiểu sử họ coi có ông nào mà thừa hưởng sự nghiệp giàu có của cha mẹ. Có những ông phải đi bán ve chai lông vịt, bán đủ thứ để rồi có được thành một tỷ phú, chứ đâu phải bình thường. Thì cái người đó, người cái quan trọng là người ta có cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ đó, để người ta quán chiếu, người ta ứng dụng tiền của người ta, sự nghiệp đời của người ta, cuộc sống người ta. Cho nên lúc đầu người ta chịu khó, sau người ta mới thành tựu được. Cho nên mình sống trong hoàn cảnh khó chưa chắc đã là xấu, tại vì chính cái khó nó rèn luyện, nó tôi luyện một con người thành tựu lớn trong đời mình. Pháp Hòa thường suy nghĩ, có lẽ Pháp Hòa cũng cảm ơn, nếu mà Pháp Hòa sanh ở nước Mỹ này hay là ở nước Canada, lớn lên chưa chắc mình đã tu được tốt. Nhờ 12 năm sống ở Việt Nam, cái thời gian nghèo khó, mà khi mình được qua đến này năm 12 tuổi, rồi khi 15 tuổi mình đi tu, thì cuộc đời mình vô tu cũng không phải dễ. Tu năm, thời gian tu mà những cái năm đầu mà người Việt mình mới định cư ở hải ngoại này, thì quý vị tưởng tượng, hồi đó tàu Hữu Kỳ mắc lắm, làm được một cây chả lụa đem vô chùa chỉ có thầy trụ trì được ăn thôi, chứ làm gì mà thoải mái bây giờ mà cắt để vô tô, tô 2-3 miếng, không có đâu. Hồi đó là cái món ăn trường kỳ Pháp Hòa suốt thời gian làm chú tiểu cả chục năm đó, bắp cải, mì căn, bởi bây giờ cải dữ lắm, và cải bắp không chứ không phải cải thường nữa. Cứ chiều chủ nhật là cô Phật tử bưng hai cái bắp cải lên để trên chùa, là thầy trò ăn bắp cải suốt tuần lễ đó. Bắp cải nấu canh, bắp cải xào, bắp cải luộc. Xào thường xong ngán quá cho ketchup vô xào, xào ngán quá luộc, luộc ngán quá nấu canh. Hai cái bắp cải, khìa cho mấy cây mì căn, ăn suốt nguyên tuần mà hễ chủ nhật hết cũng cái nào hai bắp cải mấy cây mì căn. Nhưng mà cái lúc đó Pháp Hòa không có bị khổ đau gì chuyện ăn uống hết á, tại vì lúc đó mình chỉ một chí thôi, đó là chí gì? Tu, tu hạnh phúc, không khổ đau, không phiền muộn gì hết. Thậm chí chùa không có tiền, lâu lâu mình đi về nhà bà già cho 20-30 đem về đưa cho cô Phật tử, nói con phụ tiền ăn, không có tiền để mà mua đồ ăn đi chợ nữa, đi chợ mua đồ ăn nữa. Lâu lâu về nhà má cho 20-30 đồng đem về đưa cho cô Phật tử. Ăn buổi trưa là toàn ăn cơm với dưa cải, mà dưa cải là bà già ở nhà muối cho ăn chứ chùa cũng có sẵn. Bữa nào mà được khúc bánh mì chả lụa chủ nhật dư lại đó, bánh trái gì chủ nhật đi học đem vô tủ để mấy đứa bạn nó biết cái số locker của mình, cái số tủ nó mở ra lấy nó ăn. Ăn xong nó còn dán bảng, nó cảm ơn chú tiểu. Nhưng mà không buồn, không giận, không cảm thấy chán nản gì đời tu hết. Mà nhiều khi tự ý thức chùa không có tiền. Hồi thọ Pháp Hòa còn làm sao gì, mỗi buổi sáng quy định cho bản thân mình rửa mặt, súc miệng, cái ly nước vậy nè, 2 ly thôi, tắm là 1 xô nước. Thầy không bao giờ thầy biểu chuyện đó, nhưng tự mình ý thức, mình kiệm phước, không dám xài phí, sợ tổn phước. Rồi bây giờ đây, cho dù mình có đủ các thứ nhưng cũng không dám phí, bởi vì mình phí là mình tổn phước. Chứ đừng có nghĩ rằng mình có là cứ xài thoải mái đi, xài tự tại đi. Xài tự tại kiểu đó đó, phước nó tổn cũng tự tại lắm, nó rào ao vậy đó, không dám làm. Cho nên cho dù bây giờ dư giả cũng không phí, đủ xài là được rồi. Những cái tờ giấy lao lao miệng ăn cơm mà tờ to to cất lại, lao chỗ nào cuối cùng, đến khi nào không xài được nữa mới dục, chứ không phải dám bỏ tùm lum. Như vậy mà mình còn sợ phước mình tổn giảm nữa, huống chi mà mình cứ phung phí. Đừng có nghĩ là chỗ công cộng như chùa chiền thoải mái đi. Mình tới chùa, mình ở chùa nguyên ngày uống nước đó, lấy cái ly ghi tên mình lại, cả ngày mình dùng cái ly đó. Chứ 2 phút uống ly bỏ, 3 phút uống ly bỏ, mình ở chùa ngày đó không 10 cái ly, mà 100 người thì bao nhiêu ly, 1000 người thì bao nhiêu ly. Tốn kém thì chưa nói mà tổn giảm môi trường sống. Mà khi mà môi trường này nó bị ô nhiễm thì ai là người hưởng? Cũng mình hưởng thôi chứ ai đâu. Thấy không? Cho nên hễ mình thả cái nhân ra thì khi cái quả nó đường cùng, nó return, nó trở lại thì cũng là mình hưởng chứ không có ai đâu. Cho nên mình phải có là cái người sống tự tại, là mình thấy rõ tất cả mọi cái cuộc sống của mình. Nghèo cũng có cái hay, giàu cũng là một cái tốt, nhưng mà nhiều khi thiếu trí tuệ thì chúng ta bắt đầu ỷ cái tiền của chúng ta phí. Mà phí như vậy rồi thì phước nó giảm. Cho nên thưa đại chúng, nước Mỹ tuy nghèo vậy đó, nó nghèo là nghèo cái gì? Nợ dữ lắm. Nhưng mà nước Mỹ vẫn không ngưng làm phước. Mặc dù vậy đó, nhưng mà hễ thử một cái nước nào Á Đông mà thiên tai coi, nước Mỹ cũng sẽ có mặt. Đúng không? Thành thử ra cái phước nó vẫn có chứ không phải không. Bất cứ hoàn cảnh nào, nước Mỹ vẫn là cái nước cường mạnh số 1. Đời sống của mình ở đây tốt, cho nên mình phải nhận ra cái đó để mình sống tự tại. Mà bây giờ cái tự tại của mình ở đây là gì biết không? Cái quan trọng là đừng để bị ràng buộc bởi những cái phiền não li ti, tự mình làm cuộc sống mình không thoải mái. Lẽ ra cuộc sống mình thoải mái, nhưng chính mình đã làm nó không thoải mái. Thứ năm là gì? Giải thoát tự tại. Giải thoát tự tại là sao? Giải thoát tự tại là cái tâm mình nó tùy ý, mình không có bị những cái ràng buộc. Bị chỉ chữ giải là mở. Kế đến là thần lực, nguyện. Giải thoát là do gì? Do nhẫn nhục. Cái người mà họ sống thoải mái là do nhẫn nhục. Tại vì họ biết họ không gây thù chuốc oán gia, họ không có nói những cái điều sai quấy. Có được cái đức nhẫn thì tự nhiên có giải thoát. Còn có được sống tự tại là nhờ có giữ giới. Có được cái nguyện lớn là nhờ gì? Nhờ sự tinh tấn. Hôm qua Pháp Hòa có nói sơ về chữ nguyện đó. Mình sống mà không có nguyện đó, tu không tới. Ví dụ như Pháp Hòa nói chiều nay Pháp Hòa mời quý cô tới chỗ đó tham dự được không? Không biết à. Khi nào tôi đi được là tôi đi. Người nói như vậy có đi không? Cái cơ hội đi hiếm. Bị nói như vậy thì không có để cái điều đó trong lòng. Đi cũng được, không đi cũng sao. Nhưng khi mình nói rồi, chiều nay 4 giờ tôi sẽ có mặt chỗ đó, thì khi mình nói như vậy thì cái câu nói đó nó để trong lòng. Mà khi để trong lòng là cố gắng mình nhớ. Cho nên tu cũng vậy. Nói thôi không hứa đâu, hứa không làm tội. Phật đâu có bắt tội mình mấy chuyện đó. Thí dụ giờ nói tôi hứa tôi đi chùa ngày hôm nay, sáng nay bận việc không đi cũng không có tội. Đừng có sợ là hứa đi rồi không đi tội. Cho nên ai hỏi mình gì cái thôi tôi cũng hứa đâu, hứa không làm tội. Mà chính không hứa tức là không nguyện. Mà không nguyện thì sao? Mình tu là phải phát nguyện. Ví dụ như mình nguyện ăn chay nè, có nhiều khi mình không nguyện thì sao? Tôi không có nguyện là nguyện ăn không ăn tội lắm, thôi kệ đi để tôi ăn được nhiêu tôi ăn. Mà hình như không có nhiêu tôi ăn hết. Mà nói tóm lại là không ăn bao nhiêu hết. Tại vì có nguyện gì đâu. Còn nếu mình nguyện, tôi nguyện mỗi tháng ăn 2 ngày thì sẽ cố gắng tranh thủ mỗi tháng 2 ngày. Cho người tu mà không có nguyện thì cái nguyện đó là cái thang để dẫn dắt mình. Cho nên tại sao Phật tử phải quy y? Thì chính cái lễ quy y đó đó, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái lực để chúng ta tiến tu. Cho nên cái kế là nguyện xong rồi gì nữa? Lực. Lực là sức mạnh. Mình có cái nguyện xong rồi thì cho có cái thần lực. Thần lực là gì? Nội tâm vững chãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình không thích cái điều đó, nhưng mà tự nhiên hôm đó nó đến với mình một cách rất là đột ngột. Mình không có nghĩ rằng mình sẽ gặp cái trường hợp. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái thái độ mình bình thản do cái nội lực mình quán chiếu bên trong. Con người mình á, quý vị thấy Đức Phật á, nhiều khi nói Phật có thần thông, không phải Phật bay nhảy gì đâu. Thần thông của Phật tức là cái định lực ở trong người của Ngài. Bằng chứng á, là quý vị đọc sử của Ngài, nghe người ta tới chửi Ngài, tới vu oan cho Ngài. Nhưng mà mình đó là mình đổi sắc. Nhưng mà Phật có cái định lực đó, Phật quán chiếu, Phật thấy được cái túc duyên, cái nghiệp chướng của Ngài. Cho nên cái người sống, Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà hôm nào mình sống trong gia đình của mình, mình có một cái người đó trong gia đình mình, họ hay tấm tình họ như vậy, cho nên mỗi lần mình gặp họ đó, hồi trước mình còn nổi xung thiên với họ, chứ từ từ giờ mình hình như mình cũng bớt đi rồi. Nhưng mà mỗi lần họ nói những cái điều đó, tâm mình vẫn vững, rồi bây giờ có mình có được cái thần lực bên trong. Cho nên cái lực tự tại đó, cái thần lực tự tại không phải là mình ra oai với ai, nhưng mà cái sức mạnh của nội tâm, mình thấu rõ mọi vấn đề. Trí tự tại là do mình có được cái ngôn ngữ ứng xử trong đời. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là pháp tự tại. Pháp tự tại là sao? Nghĩa là bất cứ việc gì mình nói ra, nó đều ứng hợp với căn cơ, thời điểm. Căn cơ là khế cơ, hợp với đạo lý gọi là khế lý. Mà người nói khế lý khế cơ là người nói được nghĩa của kinh. Pháp Hòa ví dụ như mấy em nhỏ, nó ngồi đây nãy giờ đó, mình nói thì rất là khế lý, nhưng mà bởi vì tiếng Việt các em nó không hiểu, phải không? Thì không khế cơ. Lý thì có đó, nhưng mà căn cơ không hiểu. Thì như vậy là thiếu cái phần trọn nghĩa của chữ kinh. Thường thường mình nói ô đi tụng kinh, đi tụng kinh, thì người ta đặt câu hỏi với mình, kinh là gì mà phải tụng? Vậy thì kinh là gì, phải cần học, phải nghiên cứu? Bởi vì tất cả những gì trong kinh nó đều phù hợp, một là căn cơ, hai là lý lẽ. Hợp được căn cơ, hợp được lý lẽ, cho nên gọi là kinh. À, chữ kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Chữ khế là khế hợp, hợp với chân lý, hợp với căn cơ. Đó là chưa nói năm nghĩa của kinh. Kinh như là một sợi dây đo lường để cho chúng ta đi cho nó tới, cắt gỗ cho nó ngay, cho nên gọi là thằng mặt. Mình muốn cắt gỗ cho ngay, mình kéo cái dây chỉ mà có phấn á, căng từ đầu này qua tới đầu đó, búng cái phấn nó rớt xuống, rồi là đem cái miếng gỗ đây lên cái cưa, cưa đúng ngay cái đó thẳng. Vậy thì kinh là sợi chỉ đó đó, kinh là thằng mặt, kinh là dòng suối mạnh. Bởi vì rác mà nó có dính vô những cái ngõ ngách á, dòng suối mà chảy mạnh xuống thì tẩy đẩy hết những cái rác ra ngoài. Tâm mình mà còn chứa một chút gì phiền não, nhờ lên tụng thời kinh nó cũng bớt, tại vì nó đẩy ra bớt. À, tôi giận người đó quá, tôi không muốn gặp mặt người đó, bây giờ tôi xách giỏ tôi đi chùa đây. Không muốn gặp mặt ở nhà, cái xách giỏ đi vô chùa. Đi vô chùa cái mở kinh ra tụng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Trời sao giống mình quá. Đọc cái lời kinh trong đó sao giống mình quá. Không có ngày không nói với nhau, chia cách hố kia càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đúng ý mình quá, đúng bệnh của mình quá. Rồi hết buồn hết giận. Thậm chí giận cái người kia trước khi ra khỏi cửa nhà, chết đâu chết khuất cho rồi, sống bực bội quá. Nhưng mà tới hồi đi vô trong này, ngay đám cầu siêu, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đọc vậy xong cứ nhớ trực lại, trời ơi, nãy mình dũa người kia, chết đâu chết khuất cho rồi. Cái nhớ trực lại thì tự nhiên cái phiền não mình nó dợi đi, phải không? Cho nên á, trong kinh Di Đà nói á, quá 10 muôn ức cõi sẽ đến cực lạc. Chỉ cần qua 10 muôn ức cõi sẽ thấy được cực lạc, nhớ không? Kinh Di Đà nói vậy đó. Vậy thì 10 muôn ức cõi này là gì? Là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, năm thứ rồi phải không? Là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Chỉ cần qua được 10 cái đó thấy được cực lạc. 10 muôn ức cõi trong Kinh Di Đà muốn nói đó là cái đó đó. Thấy không? Quá 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Tại vì mé bên này là cực khổ. Mé bên này là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Cho nên cực khổ. Vượt được 10 cái đó liền thấy cực, cực lạc. Trong cõi cực lạc có Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, phải không? Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc á, chim nó hót, nhớ không? Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng, Tần Già, Cổng Mạng, tất cả các loài chim đó hót lên. Người ta nghe tiếng chim hót cũng sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trời ơi, người mà vui rồi đó hen, không còn tham sân si mạn nghi gì, ngồi ở cái gốc cây chỗ chùa Đông Hưng này nè, chim nó hót cũng, trời, chim bữa nay hót hay quá ha. Tại mình mà người mà không mà an vui rồi đó hen, hát hay cũng nói hát dở quá. Cái người mà buồn rồi không có nghe cái gì nổi hết, còn cái người vui rồi tiếng chim hót cũng thành ra tiếng Pháp, cái lá nó rơi cũng thành ra Pháp. Cho nên cực lạc là gì? Là khi tâm mình vượt mọi khổ đau, sống trong cảnh vui, gọi là cực lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở trong ta. Vừa rồi có một cô hỏi thầy ơi, cực lạc có xa không? Thầy Pháp Hòa mới nhớ một vị tổ mới nói một cái câu như thế này: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Trăng mình nó lặn nhưng mà nó có rời trời đâu. Cũng như vậy, cực lạc không có ở đâu để mà phải đi tìm. Cực lạc nó ngay ở trước mặt mình, mà cái quan trọng là mình có cặp mắt cực lạc để mình nhìn không. Có nhiều khi á, bước vô nhà, trời ơi, nhà sao nó tới hù à? Mở đèn lên coi bay, mở hết lên đèn vẫn tối, tại vì mắt mình đeo một cặp kiến đen. Có không? Đó. Nhiều khi mình mang một cặp kính đen mình quên mất đi, rồi mình tới bước ra ngoài đường, sao trời hôm nay âm u dữ vậy, rồi mình biểu là phải thế này thế kia, nhưng mình quên cặp mắt mình còn mang cả một cặp mắt kính đen. Lột cái mắt kính đen đó thì bầu trời quang đãng, đèn không mở mà vẫn sáng. Mình cũng vậy, hễ tâm mình mà còn chứa một cặp kính đen đó, như bít mắt mình, tâm mình còn tối thì ăn gì cũng thấy không ngon, ngồi đâu cũng thấy buồn, nghe gì cũng thấy dở. Người ta cười mà mình không cười nổi. Thấy không? Mở phim hài ngồi trước mặt ta cười rần rần mà sao mình không thấy cười. Còn những lúc mình vui coi, không thấy nó nói gì cười mà ngồi cười. Đó. Cho nên thưa đại chúng, trong Kinh Viên Giác dạy: Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Người mà biết nó là giả thì liền hết khổ. Tri huyễn tức ly, tức là người mà biết nó là giả thì liền lìa nó. Mà người lìa được nó rồi là người giác. Thí dụ bây giờ mình coi phim hề, mấy anh hài cười thôi là cười. Nhưng mà tại sao mình cười? Tại vì anh nói vui. Mà cái vui đó vẫn là huyễn thôi, tại vì anh phải làm cái đó để cho mình vui. Rồi hôm nào mình coi cải lương cái mình khóc theo. Tại sao mình khóc? Vì nó buồn, nó giống cảnh của mình. Cho nên rồi mình bị cảnh, hễ cả trong kia vui cái mình vui, cảnh buồn cái mình buồn. Mà thậm chí trong đó nó đóng cái vai ác của mình, ngồi này mình nghiến răng, thằng kia mà ác dữ. Chết đâu chết cho rồi, thí dụ vậy. Mà dính dáng gì tới mình đâu. Rồi mình ngồi mình bình phẩm, mình đủ thứ hết. Thế là mình không có cái pháp tự tại. Mình phải thấy cái gì huyễn mà cái gì là huyễn. Thấy cái thì khi mình giật mình á, trời người ta đóng cải lương mà chi ngồi khóc. Hiểu ra vậy cái là tri huyễn rồi, tức ly, liền ly liền. Mà hãy ly được nó rồi là người giác ngộ. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm do chùa Đông Hưng tổ chức, ngày hôm qua Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về cái chữ Ba La Mật, nghĩa là chúng ta phải thực tập như thế nào, tu tập như thế nào để cái chữ Ba La Mật, nghĩa là tròn vẹn đó, nó được đúng nghĩa. Hôm nay mình nói tới hai, mình nói tới hai chữ quán và tự tại. Quán là cái nhân tu, tự tại là cái quả tu. Và nếu người muốn được cái tự tại đó thì Ngài Khuy Cơ hướng dẫn mình một vài cái cách để chúng ta quán để có được tự tại. Tự tại ở tâm, tự tại ở cảnh, tự tại ở sự sống của mình, tự tại ở nghiệp việc làm của mình, tự tại ở cái nguyện của mình, tự tại ở cái thần lực của mình, tự tại ở cái trí của mình. Cái người mà người ta có được tự tại rồi, người ta không ràng buộc, người ta đến đi thông dong lắm. Người ta mời mình tới ăn cơm, rồi lát tôi tới chơi nghe, chị mời ai với ai, cái người ta kể lô cái có cái tên mình không ưa, thôi khỏi, có người đó tôi ở nhà. Thế là mình bị đứt dây thần thông. Cho nên thần là gì? Thần là khả năng, thông là suốt, cho nên gọi là thần thông. Thần thông là cái sức mạnh, cái khả năng mà mình đến đi tự tại, không ràng buộc bởi cảnh, bởi người. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thần túc thông, đến đi tự tại. Mà người có được cái thần lực đó rồi thì có phải tự tại không? Cho nên gọi là thần lực tự tại, nguyện tự tại. Cái nguyện đã nguyện rồi thì không có nề hà. Cho nên ngày xưa các vị đệ tử mà phát nguyện làm các vị mà sứ giả của Phật đó, chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện trọn đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Mình đã phát cái nguyện đó rồi thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng đi. Đó gọi là nguyện tự tại. Và đi không ràng buộc thì gọi là thần lực tự tại. Và đến nơi nào tùy thuận mọi căn cơ mà nói pháp, gọi là pháp tự tại. Hiểu ý không? Thì sống được như vậy thì chúng ta ứng dụng được cái từ quán tự tại một cách linh động. Và bây giờ tự tại này không còn là một danh từ cho một đấng Bồ Tát nào nữa, mà cái tự tại này nó ở trong tất cả chúng ta. Có thể chúng ta không có trọn vẹn tất cả tự tại, nhưng ít nhất cũng một phần nào. Mà hãy tăng trưởng được phần nào thì mình vui được phần đó. Cho nên chữ giới đó, để chúng nhớ năm giới nè. Trong năm giới quý vị giữ được 4 cũng tốt, được 3 cũng được. Tại vì giữ được giới nào thì an vui giới đó. Cho nên chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Là giải thoát từng phần. Anh không sát sanh thì anh liền an vui ở giới sát sanh. Anh không trộm cắp thì anh sẽ thoải mái nhẹ nhàng ở giới trộm cắp. Hãy giữ được giới nào thì nhẹ nhàng giới đó. Cho nên gọi là biệt giải thoát. Mà biệt giải thoát là chữ phiên dịch nghĩa của chữ giới. Thì đừng có sợ giữ giới, tại vì có giữ giới mới có tự do.
Thì có một ông nhà giàu, ông làm cái người giữ kho cho vua. Ngày xưa gọi là trưởng khố. Trưởng khố tức là ông cai quản cái kho của cung điện, cung điện. Tuy ông rất là giàu nhưng mà ông có một cái bệnh, đó là bệnh bệnh keo kiệt. Hà tiện khác với keo nha. Thí dụ như mình xài đúng mức, không có phung phí, mình biết tiết kiệm, cái đó là tốt. Tại vì tiết kiệm là mình để dành, mà mình vẫn xài nhưng mà không có phung phí. Còn keo kiệt á, tức là mình chỉ muốn bòn mót, và thậm chí chính bản thân mình cũng không dám xài. Thì cái ông này á, ông giàu như vậy á, tại vì làm quan cho vua mà giữ kho thì đâu có nghèo. Thì ông mà có cái tính như vậy, cái gì của ông, thậm chí ông ăn cho bản thân ông cũng không dám ăn. Thì có một hôm á, trên đường đi về, từ ở hoàng cung đi làm về, thì ông đi ngang một cái quánh gánh bán bánh. Thì ở bên Ấn Độ người ta có một cái loại bánh đường chiên bột lên rồi phết cái đường lên. Thì cái bánh đó là một đặc sản của tỉnh Bihar. Thì trên đường đi về ông thấy người ta bán cái bánh đó, thì giống như mình bây giờ là bánh cam đường vậy đó. Ông thấy ông thích quá đi, thèm dữ lắm, nhưng mà không dám ăn. Nghĩ rằng thôi ăn chi tốn kém, nhịn thèm đi về. Thì đi về thì ông mới nhìn, ông thấy có vẻ thất thiểu quá, thì bà vợ mới hỏi chuyện. Thì ông mới kể ra, ông nói là tôi đi trên đường về mà tôi thấy người ta bán cái bánh đó tôi thèm quá, mà tôi nghĩ tới ăn phải tốn kém tôi cũng ăn. Thì bà vợ bà mới nói trời đất ơi, tôi khổ ông ghê, thôi bây giờ để tôi lấy bột tôi pha cho, tôi làm cho ông ăn. Ông mới nói à được đó. Thì vừa dứt câu thôi thì ông mới nói thôi thôi mà không được đâu, bà làm đây rồi á, không lẽ giờ bà làm ra mà cho những người làm trong nhà mình không ăn thì làm sao được. Thôi không được đâu, bà làm rồi không có cho họ ăn, kỳ lắm. Ông đó thì rất là sòng phẳng, thí dụ như ta làm trong một tháng bao nhiêu tiền, ông trả đúng bao nhiêu đó thôi, chứ không bao giờ mà có bonus, không bao giờ có cho thêm. Thì ông sợ những người làm phải ăn với ông, cho nên ông bác ra ông không làm. Bà vợ cũng thấy tội nghiệp, nói thôi bây giờ á, hay là bây giờ tôi làm đủ cho tôi với ông ăn. Cái ông mới nói cũng được, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà bà chỉ làm đủ với tôi ăn mà không cho người làm ăn cũng dị lắm. Thôi bà chịu khó bà lên sân thượng á, bà chiên bánh ở trển đi, làm đủ tôi với bà hai cái thôi, mà nhớ làm trên sân thượng á, để không có ai thấy mình ăn. Vậy thì bà cũng nghe lời, bà đem lò, đem chảo, đem bột, đem đường lên trên sân thượng, bà làm bánh. Thì trong khi bà làm bánh như vậy á, thì ngày một kiền liên á, biết được là hai vợ chồng này á, tuy có cái tánh keo kiệt nhưng mà có khả năng giáo hóa, cho nên ngài Mục Kiền Liên nó đi từ dưới đất đi thẳng lên trên. Tại vì ngài đi dưới đất á, ngài đi ngang gia đình nhà giàu đó, ngài biết, cho nên ngài đi lên. Thì hai ông bà đang lui cui vậy, ngước lên thấy ngài Mục Kiền Liên mới giật mình chứ, nói trời đất ơi, người làm đâu hết trơn mà để cho cái ông thầy này ông tới, rồi bây giờ sao đây? Mà thường bên truyền thống bên Ấn Độ thì chư tăng mà đến nhà là cái kiểu như khất thực á, đi xin á. Bà nói trời đất ơi, bây giờ mình cũng lỡ mang tiếng là nhà giàu, mà thứ hai nữa là làm quan cho vua, mà vua thì rất kính Phật kính tăng, thường cúng dường, mình không cúng dường, mà giờ ông tới ngay cửa nhà mình mà mình không cúng được coi gì được. Ông mới nói nhỏ với bà vợ, nói bà lựa trong cái thau này nè, coi có cái bánh nào nhỏ nhỏ đó, bà lựa một cái bà cúng cho ông đi cho rồi. Mà sao bà lựa tới lựa lui, rồi cân tới cân lui, ngày một kiền liên có thần thông mà, cho nên rồi ngày ngày dùng thần thông làm sao mà bánh nào bà cầm lên nó cũng bự hết trơn á. Rồi cuối cùng sao lựa hoài, lựa cả buổi luôn, ổng mệt mỏi quá, tại cái bánh nào cầm lên cũng bự, mà hay sắp đưa cái ổng nói thôi thôi lấy lên đi, bự quá. Cái cuối cùng nó thôi giờ bà lấy đại cái bự cũng được, mà bẻ lại. Bẻ bớt lại. Nhưng mà rồi bẻ cỡ nào thì bánh nó cứ chình chình, nó dính lại với nhau. Dằn co riết hồi cái ổng mệt mỏi quá, ổng nói thôi đưa hết cho ổng đi. Không ăn nữa tại hết thèm rồi. Chán hết thèm rồi. Thì ngày một kiện liên á, nhân cái sự kiện đó xong, hai ông bà mệt mỏi rồi, ngồi xuống giờ không muốn hầm thâm ăn nữa. Thì ngày một kiện liên mới thuyết pháp. Ngày thuyết pháp, ngày mới nói á, mình sống ở đời, thấy không? Mình làm cực khổ để mình có của, để làm gì? Ai cũng nói làm kiếm sống. Mà hai ông bà làm mà không ăn, không xài thì sao sống? Mà sống mà cực khổ, đi làm thì cực khổ, mà sống mà mình không ăn, không chi dùng, cái không phải là mình phung phí, nhưng mà mình phải biết cách xài. Đó, thì giáo khai thị đồ hồi, cái bắt đầu ổng tỉnh ngộ. Ổng tỉnh ngộ thì ngày một kiền liên mới nói rằng á, chúng tôi cũng như tất cả mọi người sống ở thế gian này, ai cũng mang một cái tâm niệm, mình sống là mình đóng góp. Mình sống là mình đóng góp. Ví dụ cái người kia là thợ vẽ, đóng góp một bức tranh đẹp cho đời. Người nọ biết làm thơ, làm một bài thơ hay để lại cho đời. Người kia biết viết sách, viết một quyển sách để lại cho đời. Người tu biết nói pháp, nói pháp để lại cho người khác người ta nghe. Nói chung là cuộc sống tuy chúng ta có chi dùng, thì thí dụ bây giờ chị này bán bánh thì tôi tới tôi mua bánh, hay là người kia phát gạo tôi tới tôi xin gạo, nhưng mà tôi cũng là một người có một khả năng nào đó để chia sẻ. Cho nên trong cuộc đời này đừng có nghĩ rằng ai cũng đến đây để thu gom, mà mình phải nghĩ rằng ai đến đây có chi dùng và có đóng góp. Thì nghĩ như vậy cái tâm mình nó mở ra và mình tiếp nhận mọi người dễ dàng, và mình chia sẻ với mọi người rất là dễ dàng. Tới chung là ngày Mục Kiền Liên giảng pháp cho ông nghe, hai vợ chồng nghe xong tỉnh ngộ và thấy rằng đúng như vậy ha. Xưa giờ mình kêu hỏi tại sao phải đi làm, đi làm kiếm sống. Nhưng mà hỏi thật sự có sống không? Sống cực lắm, ăn không dám ăn, uống không dám uống, coi như không dám làm gì hết. Thậm chí hai ông bà để dành tiền mua một cái bộ ghế về để cho đẹp ở trong nhà. Mua bộ ghế thật là đẹp, nhưng mà cuối cùng biết làm sao không? Mà lấy tỏi che cái ghế lại hết, ngồi trên cái, rốt cuộc mua bộ ghế tốt đẹp mà ai thấy được bộ ghế đó đâu, cũng không có thưởng thức gì được hết. Tại sợ dơ cho nên lấy đồ che lại hết. Nếu mà trường hợp che vậy thì chỉ cần tấm ván gì đó để lên che vải là cũng ngồi xong. Nhưng mà khổ nổi. Nhưng mà đó là tại sao? Tại vì chúng ta chưa có thẩm thấu cuộc đời. Cái gì mình làm ra, phải không? Của vật chất thì nó phải luân lưu. Rồi đại chúng thấy không? Cuộc sống của mình đi làm ra để tiền vô băng, để tiền vô băng cái mình chi cái này, mình chi cái kia, mà mình đủ kiểu để chi. Chi bằng cái check, chi bằng cái card, chi tiền mặt, phải không? Rồi phải có chi rồi mới có thu. Nè bây giờ thử mình nhìn vô cơ thể mình coi, mỗi ngày có chi thu không? Có income, có expense không? Sáng giờ là cũng income hết ly nước, dĩa bánh gì rồi, phải không? Rồi lát cái mình chi rồi mình thu. Ngay cuộc sống của mình cũng có chi thu, cái cơ thể mình cũng chi thu, chứ đừng nói những chuyện khác. Cho nên mình có thu thì phải có chi. Cơ thể cũng như thế, có nạp thức ăn vào thì phải có cho ra. Rồi cho ra rồi nó mới trống trải, rồi mới nạp nữa. Thì cuộc đời của mình cũng như thế. Nói chung là Ngài khai thị rất nhiều. Và cuối cùng hàng bà tỉnh ngộ. Thì qua cái sự việc đó, Đức Phật dạy một bài kệ như thế này: như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Đó là bài kệ. Còn cái câu trường hàng là: hàng sa môn đi vào xóm làng để khất thực, ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi, chứ không làm tổn hại, chứ không làm tổn thương về hương sắc. Con ong nó đến cái hoa, nó chỉ lấy cái mật, cái nhụy hoa rồi nó đi, chứ nó không làm tổn hại. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến cuộc đời này, dĩ nhiên là chúng ta nhận một cái gì để giúp đỡ từ ai đó, nhưng nhất định chúng ta không có tổn hại gì. Cuộc sống của chúng ta là có đóng góp. Con ong á, nó đi nó hút cái nhụy, nó đâu có tổn thương hoa, nhưng mà nó lấy cái nhụy hoa đó rồi nó tạo ra gì? Nó tạo ra mật để nó tiếp tục, nó cho đời những cái mật của nó. Cho nên nó nhận rồi nó cũng tiếp tục, nó chi, nó làm tạo một cái khác. Giống như mình lấy cái tơ, lấy cái dâu mình nuôi con tằm, con tằm tạo ra tơ, rồi tơ mới có mình xài. Đó, cũng giống như mình trồng cái cây bưởi, cây cam, mình cho nó phân bón, nước, nắng, vân vân, rồi cuối cùng nó cho mình hoa rồi trái, rồi cái hoa trái đó mình ăn khỏe, rồi mình tiếp tục mình sống, mình làm được những việc tốt. Nói chung là mình đâu có tổn hại đâu, không? Mình hái một cái trái bưởi, hoặc là thậm chí những cái cây mình phải có hái xuống thì cái cây đó mới phát triển, nó mới lên được. Đại ý là như vậy. Cho nên qua cái bài kệ này, chúng ta thấy rằng á, tất cả chúng ta đến cuộc đời này, không ít thì nhiều, chúng ta đều có một cái đóng góp gì đó cho cuộc đời. Thường thường các vị mà khi mà người ta viết sách á, hay là khi người ta dịch sách á, người ta hay nói như thế này: với tài năng còn hạn hẹp, hay là với tài hèn sức mọn, chỉ mong rằng đóng góp một chút gì trong cái vườn hoa văn hóa nghệ thuật, vân vân. Tức là mình làm một cái gì, mình không nghĩ cái đó là tất cả, mình chỉ mong đóng góp vào cái vườn hoa. Nếu mà vẽ tranh ảnh thì là nghệ thuật, nếu mà viết sách thì là văn hóa, vân vân. Tức là mỗi người đều có đóng góp một cái gì đó. Cũng giống như quý vị bây giờ rất là giỏi nấu ăn và có sáng kiến nhiều món ăn, quý vị đâu có giấu đâu. Quý vị làm một cái video clip, ngày xưa phải viết sách không? Rồi in thành sách, người ta phải mua quyển sách để về học nấu ăn. Bây giờ hầu như không cần nữa. Tất cả những món ăn đã được thực hiện và quay lại và để lên YouTube. Bây giờ mình chỉ cần muốn học nấu ăn, bất cứ món ăn gì bấm lên là đều có hết. Đều có những cái món ăn đó hết. Và thậm chí những cái gì mà người ta viết được, người ta làm ra được, người ta đều chỉ dẫn ở trên mạng hết. Mấy thầy muốn biết một cái gì đó, muốn ráp một cái tủ gì, một cái máy gì đó, thậm chí nhiều khi người ta cho một cái chùa một cái vật gì đó mà giờ nó không có sổ sách, nó thiếu những cái bộ phận gì đó. Rồi mấy thầy muốn sửa lại xài là lên Google bấm là coi cái máy đó làm sao, rồi thiếu cái gì là đi mua về ráp, cái tự nhiên mình có lại cái máy mình xài. Nói chung rất là tiện lợi. Thì như vậy đó chính là những người người ta đóng góp. Thì chúng ta cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng ai đến với mình người ta cũng đều nhận cái gì của mình. Dĩ nhiên ta nhận, nhưng mà trong cái nhận đó người ta cũng có cho. Cho mình, ví dụ như giờ một cái người ta đến ta xin mình gì đi, người ta cho mình cái gì? Ta cho mình được cái lòng nhân ái là gì? Mình biết thương người đó. Ví dụ như mỗi chủ nhật mình có anh hay ở trước cửa đó, nếu mình gặp anh mà mình không khởi cái tâm khinh khi anh, mình không khởi cái tâm ghét anh, mình không khởi cái tâm gớm ghê anh, chưa cho gì hết á, mà mình thấy anh mà mình không có khởi cái tâm đó mà ngược lại mình thương nữa đó, thì chừng đó mình biết á, chính cái hình ảnh người đó đã cho mình được một cái lòng từ bi, một cái tình thương. Tại vì không có cái cảnh thì tâm mình không khởi phát. Như là sáng Pháp Hòa ngồi đọc sách làm việc ở trên phòng, anh đi ngang cửa sổ mà bữa nay thấy anh tiều tụy và có vẻ bệnh hoạn nhiều hơn, thấy thương. Cho nên Pháp Hòa rất là vui, mỗi lần thấy trong chùa mấy cô ai gặp cũng làm cơm cho ăn, rót nước cho uống vân vân, thì Pháp Hòa rất là mừng, mà mình rất là vui khi thấy mọi người sống được như vậy. Mình sống mà mình thấy một cái người khổ, nếu mình chưa có khả năng cho mà chỉ giây phút mà trong lòng mình khởi lên thương thôi, là mình biết rằng đó là cũng là một cái sự gọi là tích cực, một cái tâm niệm tốt, một cái chủng tử lành, dù mình chưa cho được ai. Huống chi mình thương xong rồi mình thực hiện cái tình thương đó bằng cách là mình trao gửi cho người đó một cái gì rất tốt. Thưa đại chúng, trong cuộc đời này mình sống bằng cái thiện á, thật ra là nó bàn bạc, nhưng mà hiếm khi mình sống được. Tại vì sao? Tại vì cái mà negative, cái tiêu cực á, người ta hay để vào trong đầu mình, người ta hay dán vào trong cái tâm tư mình. Ví dụ mình làm thiện đi, mà chỉ cần mình đang làm thiện cho ai đó, mà chỉ cần người ta nói một câu thôi, tôi nói giúp nó coi chừng nó nghe, ghê lắm á. Ta tự nhiên là bắt đầu từ đó về sau là mình giúp, nhưng mà hình như cái tâm mình nó không như ngày trước nữa. Tại vì sao? Vì cái tâm nghi ngờ của chúng ta đó, nó dễ sanh lắm và nó dễ nở nan lắm. Đức Phật dạy có 10 cái tâm bất thiện đó, mà nó dễ sanh khởi, mà nó ở trong lòng mình rất lâu. Tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là gì? Cống cao ngã mạn, tự cao tự đại. Nghi ngờ, mấy cái đó nó ở trong mình lâu lắm. Còn ví dụ như quý vị để ý là mình học nhẫn nại, mình học từ bi, mình học tha thứ, nó cũng có, nhưng mà hình như nó không lớn. Và thậm chí đôi lúc mà giận lên cái là tất cả những cái đó nó mất hết. Cho nên cái tâm giận sân si của mình nó chiếm một cái rồi là mấy kia nó lùi hết, nó đi lui hết. Vì vậy cho nên đó là tại sao chúng ta thường nghe pháp, chúng ta thường tụng kinh, để làm gì? Để giữ cái tâm đó, nuôi cái tâm đó. Chứ còn cái tâm sân si không nuôi mà sao nó ngộ cái tự nó lớn. Ví dụ như mình không có giận tức gì hết mà cái cơn giận trong người của mình rất to, mà trong khi đó mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình học rất nhiều, nhưng mà sao cái đó nó không nở nang, nó không có gì hết trơn á. Đâu phải dễ, phải không? Cho nên vì vậy mà cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, lắm đắng cay và mệt mỏi, Mình đừng có tạo thêm. Cái sự tu tập của chúng ta đây là làm gì? Đây là chúng ta giảm thiểu, giảm thiểu những cái tích, cái tiêu cực đó trong ta và trong người. Thì như vậy đó, mình mới đúng nghĩa cái sự tu tập. Ví dụ như người ta hỏi mình tu cái gì, mình độ ai? Bây giờ trước hết là mình tu cho mình độ cho chính mình. Mình làm sao mỗi ngày mình giảm được cái tâm ganh tị, tức tối, hờn giận trong người mình. Đó là mình thấy mình mừng rồi đó. Và từ đó cái tâm đó nó mới lan ra. Có nhiều khi mình có cái đó xong mình còn vung vẩy cho nhiều người nữa, rất nguy hiểm. Đó là cái câu thứ 49 và cái câu thứ 50 như thế này. Cái câu này á, cái câu thứ 50 này á, là nó liên hệ đến một cái sự việc. Thì có một cái ông đạo sĩ nọ, ông đến nhà của một người cư sĩ để ông ăn cơm. Ở bên Ấn Độ người ta có một cái truyền thống mà ngay bây giờ Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia vân vân, các nước Nam Tông người ta hay có cái truyền thống này, người ta vẫn giữ là thỉnh chư tăng về nhà để cúng dường. Đó là cái truyền thống của người ta. Người Việt mình cũng có, nhưng mà không có nhiều. Đa phần là mình đợi những sự kiện gì, gia đình có chuyện gì mình mới mời. Chứ người Tích Lan, những các nước đó là người ta ít có khi nào đợi sự kiện lắm. Cứ hễ người ta thấy người ta có khả năng và người ta rảnh, người ta có thể thực hiện được là người ta liên lạc thỉnh chư tăng về nhà. Tại vì sao? Tại vì quan niệm của người ta là chư tăng mà đến nhà mình, chỉ cần ngồi đó ăn một chén súp hay là ăn một bữa cơm với mình thôi, đó là cái phước. Tại vì quan niệm của họ là gì? Chư tăng mà đến nhà cũng như Phật đến. Còn người mình thì đa phần là tại vì mình thấy mấy thầy đi tụng đám tang nhiều, cho nên ông thầy tới nhà phải có đám tang, cho nên sợ mời mấy ông tới lắm. Mà cái quan niệm đó là không đúng. Nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một người, một vị tu sĩ mà đến nhà mình, một vị tăng mà đến nhà mình, đó là cái phước. Vì vậy cho nên cái truyền thống người ta là hay thỉnh, mà ngay cả vua chúa ngày xưa cũng vậy, hay mời Phật về trong cung để thiết trai cúng dường lắm. Thì cái vị cư sĩ này mới mời một vị đạo sĩ đến nhà để mời cơm. Thì sau khi xong rồi á, thì bà lại khởi cái ý. Bà nói là tôi nghe Đức Phật cũng gần đây, tôi muốn mời Phật tới để mà dùng một bữa cơm trưa luôn. Thì ông cản, ông không cho. Ông không cho, ông nói có tôi được rồi, khỏi mấy người kia. Cái thì ông nói thì nói, nhưng mà cái bà gia chủ bà nhất định, cho nên bà đích thân bà tới mời. Phật nhận lời xong rồi, ngày hôm sau bà mới nói là với người con trai, con đi đến đó con thỉnh chư tăng rồi con hướng dẫn để chư tăng biết đường về nhà mình, đi bộ mà. Thì cái ông thầy này không biết, ông đạo sĩ này không biết được, cho nên ông mới kêu cái người con trai đó tới. Ông dặn người con trai á là khi nào dẫn đường á, nhớ đừng có dẫn đúng đường, dẫn đi sao chỉ đi sao cho đi lạc á, để mấy cái người này đi lạc đường nó tới. Thì khi mà đến nơi thì cái sau bữa cơm rồi, thì theo cái truyền thống của Phật á, là hễ mà sau khi bữa cơm rồi đó thì Phật phải nói một bài pháp. Tức là mình thọ nhận của người ta cúng dường rồi, thì sau là người ta cúng lại mình một cái bữa cơm, thì xong rồi thì mình phải cúng lại một cái bữa pháp thoại, một cái bài giảng. Thì sau khi mà ăn cơm xong thì Phật nói pháp, bài pháp ngắn thôi. Thì Đức Phật giảng, cái ông đứng dậy, ông sỉ nhục Đức Phật. Thì ông nói đủ thứ hết. Thì bà này bà bị mất cái bình an. Thì cuối cùng bà mới nói rằng hôm nay cái bữa cúng cho chư tăng này không có trọn vẹn. Tại vì từ đầu đến đuôi tâm con rất là phấn khởi, rất là thành kính, nhưng mà sau cái bữa cơm này rồi thì cái vị này lên nói lung tung, làm cho tâm con bấn loạn và sanh đủ những cái tâm ở trong lòng, nghi ngờ cũng có, bất kính một chút, nghi ngờ một chút. Mặc dù xưa giờ con rất kính Phật, con rất tin tưởng Phật, nhưng mà làm sao con không bị chao động bởi những lời nói mà người khác đã nói về Ngài. Thì Đức Phật cũng an ủi bà. Và sau đó Đức Phật nói bài kệ thứ 50, một câu kinh thứ 50 trích ở trong này. Bài kinh như thế, câu kinh như thế này: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Câu Trường Hàng: chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình thử đã làm gì và chưa làm được gì. Cái câu là đừng có nhìn người ta làm hay không làm, mà hãy nhìn lại mình đã làm được gì và mình đang làm gì. Cái đó mới là cái chính. Còn cái chuyện người ta đã làm gì, đang làm gì không cần quan tâm. Tại sao? Tại vì nhiều khi nhà mình thì chưa sạch rác mà mình đã cầm chổi quét nhà người ta rồi. Hồi xưa có cái câu các vị tổ hay nhắc á, đừng có dòm ngó coi tuyết nhà người ta đậu ở trên nóc hay đậu dưới đất. Cái nhiều khi mình nhìn ngó nhà ta, trời, nhà đó thấm xúc tuyết, nóc tuyết không, dưới đất tuyết không, mà mình quên rằng trước cửa nhà mình cũng đầy tuyết. Các tổ hay nhắc vậy. Thì ngài Ấn Quang á, thì ngài dạy cái câu như thế này: tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi mà chúng ta ngồi tĩnh tâm á, thì phải nên nhìn lại cái lỗi của mình. Tĩnh tọa tức là ngồi tĩnh á, thường tư kỷ quá, hãy thường xuyên suy nghĩ lại những cái lỗi của mình. Còn khi chúng ta ngồi nói chuyện đàm luận với nhau á, gọi là nhàn đàm á, những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện đó, bất luận nhân phi, đừng có bàn luận chuyện tốt xấu của người khác. Cái chuyện gì có trong cái phạm vi của mình thì chúng ta nói. Còn tại vì sao mà chúng ta không nói? Vì chúng ta biết không có cùng cái câu, chúng ta biết không hết chuyện của người ta đâu. Mà mình luận một hồi á, thì chúng ta chỉ nói chuyện sai trái mà hoàn toàn mình không nắm được gì hết. Có phải không? Mình nói chuyện người ta mà trong khi đó mình không biết gì hết, mình toàn là phỏng đoán, mình toàn là tưởng tượng. Tiếng Mỹ nó kêu là I guessed. Nhưng mà người Mỹ hay nói oh, good guess, that's not right. Đoán hay lắm nhưng mà không đúng. Thường thường người ta nói gì cái mình đoán đại, cái mình cái người mà cái khi mà cái câu trả lời nó trật kia thì cái người kia đáp là good guess but it's not right. Thank you for your guess but it's wrong. Thành thử ra mình nhớ là ngày xưa có một cái vị cũng nhắc mình trong cái Pháp Hòa nhớ mà Tăng Quảng Thượng, ông nói câu thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Nghĩa là sao? Không ai trên đời này mà không bị nói xấu sau lưng, chẳng qua trước mặt mình họ không nói thôi. Nhiều khi họ ngồi với mình, chơi với mình vậy chứ sau lưng mình nó nói gì mình đâu biết, phải không? Thành thử ra nói vậy biết chi không? An ủi. Lỡ mà nghe ai nói gì mình thì đúng rồi, có ai nói xấu mình trước mặt đâu, nói xấu nói xấu sau lưng. Thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, bối là lưng, bối hậu là sau lưng, không có ai mà không bị nói sau lưng hết. Na cá nhân tiền bất thuyết nhân, trước mặt mình chẳng qua là trước mặt mình họ không nói thôi. Cho mình hiểu được như vậy thì đại chúng nhớ là nó có một cái điều đặc biệt là trong cái bài kệ này, phẩm này là phẩm hoa, mà cái bài kệ này không thấy gì có hoa. Mấy phẩm trước có, hay mấy câu trước có, thí dụ như câu vừa học nè, như ông đến với hoa, có chữ hoa, không? Không hại sắc và hương, che chở hoa, lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Thì đã là phẩm hoa thì mỗi câu gì ít nhất cũng phải có chữ hoa, mà riêng cái câu này không có chữ hoa, không có câu gì chữ hoa hết. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Như vậy thì thưa đại chúng, cái hoa đây có không? Có. Cái hoa này là hoa gì? Đây là cái hoa của kết quả của sự tu hành. Nó vô hình vô tướng, mà tu mà có hoa có trái, cái sự kết quả của chúng ta tu. Cho nên mặc dù câu này trong phẩm hoa và trên văn chương chữ văn tự không có chữ hoa, nhưng mà nếu chúng ta suy tư, chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy rõ ràng nếu ai mà làm được như thế này thì quả thật đó là một đóa hoa. Đóa hoa cho chính mình, đóa hoa cho mọi người, và đó là cái kết quả, phải không? Cho nên ngay cả ở trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới mà phần lớn là người xuất gia đều thọ hết. Các vị xuất gia nào mà thọ tu theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền á, là khi thọ Tỳ Kheo Giới thì đều có thọ thọ Bồ Tát Giới. Thì trong Bồ Tát Giới á, là gồm có 10 giới trọng, 48 giới khinh, và trong đó có một cái giới nặng, đó là gì? Nói lỗi của tứ chúng, ở trong giới gọi là đi rao lỗi. Thưa đại chúng, nếu nói vậy nó không lẽ cái người đó có lỗi không cho tôi nói? Đại chúng phải nhớ chữ rao lỗi. Người ta có lỗi mình có quyền nói, nhưng mà nói như thế nào? Bằng cách là mình trực tiếp: huynh, sư huynh, sư đệ, sư muội, hay là chú cô gì đó không biết, mình trực tiếp mình nói: tôi nghe sự việc nó như vậy có đúng không, hay là hôm nay thầy làm cái đó không có đúng, là sư kia nói điều này không có hay. Mình trực tiếp mình đóng góp để làm gì? Để thể hiện cái tinh thần lục hòa, là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu á, là chúng ta phải nhắc nhở với nhau, để lỡ trong chúng những người cùng tu với nhau chúng ta nhắc nhở. Còn nếu như mình thấy cái lỗi người đó mình không chỉ dẫn, nhưng mình đi rỉ tai, mình đi phô trương, mình viết bài, mình nói những cái đó là gọi là một hình thức rao lỗi. Chữ rao là mình đi rao bán, mình đi rỉ bên ngoài, mà trong khi đó mình không xây dựng, mình không đóng góp. Thành thử ra cái thiết thực là, tại vì sao? Tại vì cái tâm của Bồ Tát là tâm từ bi. Tâm từ bi mà mình đóng góp cho người kia, mình nói với người kia là bằng tất cả lòng thương của mình, chứ không phải là vì cái sự ghét ganh. Cho nên thay vì mình đi rỉ tai mình nói xấu, mình đi rỉ tai đó là rao đó. Cho nên trong kinh, trong giới nói rất rõ là không được, mình không nên rao lỗi của tứ chúng. Trong đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hay là sa di, sa di ni, bốn chúng xuất gia, đệ tử của Phật. Hay là bốn chúng, trong đó có hai chúng xuất gia và hai chúng đệ tử của Phật. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Có khi mình không bao giờ mình làm được như người ta làm, nhưng mà mình làm gì? Đi bán bổ, đi rêu rao, đi nói xấu, đi nói lỗi, thì cái đó không có đúng cái tinh thần của người đệ tử Phật. Người đời mà ta còn không làm, huống chi là người tu. Cái căn bản, thí dụ bây giờ mình có nói pháp hay là mình không nói pháp gì không cần biết, nhưng mà cái căn bản nhất người đời mà ta còn có được cái ý niệm là không được, không nên đi nói xấu người khác, huống chi là mình mang cái hình tướng của người đệ tử Phật. Cho nên cư sĩ, mà các vị cư sĩ đệ tử Phật cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Cho nên có một vị tổ, ngài, một vị tăng, ngài nói cái câu này nó cũng có cái lý. Khi nào mà tăng khen tăng, chừng đó đạo Phật mới hưng thịnh. Tăng khen tăng là sao? Người tu khen người tu. Còn nếu mà khi nào mà tăng mà đi phỉ báng tăng thì coi chừng. Nhiều khi đâu có ai làm gì cho đạo mình bị sa sút đâu, chỉ cho những người nhà của mình với nhau. Ví dụ như mẹ mà đi nói xấu con là không được rồi, phải không? Dù con mình có hư xấu cỡ nào, người mẹ cũng tự cảm nhận điều đó và chuyển hóa và dạy dỗ. Thậm chí con mình nó xấu thiệt đó, nhưng mà nghe người khác nói xấu con mình thôi như là dao cắt vào tâm, chứ đâu có ai mà đi nói xấu con mình, phải không? Thành thử ra cũng như thế, chị em cũng không đi nói xấu nhau. Tại vì sao? Tại vì mình làm cái điều đó nó không có dễ thương, nó không có đẹp. Hồi nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận không? Cái người kia lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn gì để thương, mình phải thương dữ nữa. Tại vì một con người như vậy là một con người rất đau khổ. Tại vì sao? Tại vì trong lòng của họ, họ không có cái gì vui, không có gì hay hết, cho nên họ tuôn ra đều là những lời nói, những hành động, những ý nghĩ không dễ thương. Cho nên người nào mà càng không dễ thương, mình phải thương họ. Tại vì chính bản thân họ đau khổ lắm, họ sống mà không có một cái gì tích cực hết. Mình cứ tưởng tượng vậy nè, thí dụ như mình bị đau chân, nhưng mà bù lại cái bao tử mình còn khỏe, ăn được, ngủ ngon. Còn tưởng tượng một con người, một cơ thể tim thận gan lá lách, ruột già ruột non, phèo phổi gì nó bệnh nát hết trơn. Ngồi đâu thì nhức đó, tối thì ngủ không được, ăn thiêu thì nó không tiêu quá, gan thì nó hành, bao tử nó hành, tội không? Tội nghiệp. Thì một con người mà cơ thể họ bệnh hết trơn thì rất là tội. Nếu mà người nào ta bệnh phần này thì còn phần khác còn an ủi. Thì chúng mình cứ quán chiếu như vậy, mình nhìn mua một người mà họ bệnh từ tư tưởng cho đến lời nói cho đến hành động, không? Ba việc thân miệng ý đều bệnh hoạn hết. Thành thử những người đó thì trong kinh hồi nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận, phải thương người đó. Còn nếu ngược lại, một người mà người ta hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm tư người ta dễ thương, mà mình đi ganh tị với họ thì mình thiệt là không có phải là một người biết sống. Tại vì gần gũi một người như vậy mà không học được cái gì nơi họ thì mình lỗ lã quá chừng. Mình gần một người giống như mình đi, mình có mẹ, mẹ mình rất là giỏi, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá, biết làm tất cả các việc, mà con cái không học được gì hết trơn á, có phải uổng không? Uổng vô cùng. Thì cũng như thế, mình gần một người thầy mà vị thầy đó có những cái đẹp, cái hay, mình phải học. À, cho nên mình thật sự mà nói, trong chúng ta ngồi đây, ai mà không có những cái tốt để học, mà không có ai có, cũng có, chúng ta cũng đều có những cái xấu mà để người khác có thể thấy được. Và chúng ta học cái gì? Học đừng làm giống vậy. À, trong kinh nói, trong cái kinh gọi là kinh Tư Lượng đó, thấy một người khác như vậy không ai thương, thôi mình tự nói với mình, nếu mình mà như người này cũng không ai thương mình. À, cho nên thưa đại chúng là Đức Phật là một bậc thầy, một con người bình thường vậy đó, nhưng mà Ngài rất gần gũi. Tại sao? Tại vì Ngài là một con người thì Ngài dạy rất chuyện rất con người. À, chuyện rất con người, chuyện hàng ngày, chuyện trong đời sống của chúng ta. Mà chỉ cần chúng ta sống được như những gì mà bình thường trong con người mình sống thôi, tự nhiên cái thế giới này nó cũng có một phần yên ổn. Đó, bây giờ đại chúng cứ lấy cái gia đình mình là một thế giới đi. Đó, bây giờ chồng biết nhịn chút, vợ biết nhịn chút, con cái mọi người biết nhường nhau chút, tự nhiên cái thế giới gia đình mình nó ổn mà. Mà lỡ thí dụ giờ chồng mà nóng nảy trong lúc đó thì người vợ phải tự hiểu tánh của chồng mình, hay là ngược lại chồng hiểu tánh của vợ. Mình sống mà mình có hiểu nhau, và mình luôn luôn mình đóng góp một cái gì đó để làm cho cái người kia giảm thiểu, thì đó là cái chúng ta đóng góp. Cho nên đóng góp đôi khi đâu phải là của cải vật chất đâu, mà chúng ta tích cực đóng góp cái cách sống của mình vào trong gia đình, vào trong xã hội, chứ không phải đợi có tiền mới đóng góp. Chỉ cần mà giống như hàng tuần, hồi nãy hôm qua Pháp Hòa có trả lời một Phật tử, thế cái cô ấy cũng mới nói: thầy ơi, nếu mà con đi làm tình thiện nguyện viên mà con không làm ở trong chùa, mà con đi vô nhà dưỡng lão, đi vô bệnh viện, đi tới những hội từ thiện, con làm được không? Có phước không? Pháp Hòa nói: phước giống nhau. Tại vì sao? Tại vì đó là từ cái tâm thiện của mình muốn đóng góp, chứ đâu phải mình vô chùa mình làm mới có công đức, mà mình đi ra ngoài mình làm không có đâu. Bất cứ ở đâu, đây một lát quý vị ra đường thấy một cái người đó họ đi họ dấp té, mình đỡ họ, hoặc là mình thấy một miếng miễn chai ở bên đường mình lượm lên để người ta khỏi đạp đó. Một cái chỗ đó là rất là nhiều đinh, mà thấy xe người ta quẹo vô đó mà không ra, là mình không biểu người ta ra, điên lát người ta lủng bánh xe tội người ta. Mà nhất là ở những nơi xa xôi nữa, lỡ bánh xe người ta bị lủng bị bể rồi ai vá, chỗ đâu mà sửa, vân vân. Hoặc là mình đi đường mình biết cái khu đó, cái con đường đó nó ít có những cây xăng, dặn người ta trước nhớ đổ xăng cho đầy nha, từ đây tới đó là khoảng bao nhiêu cây số đó, bao nhiêu tiếng đồng hồ đó không có cây xăng. Chỉ cần một cái tâm niệm, một cái quan tâm như vậy thôi, đều là những hình ảnh của sự đóng góp hết. Đâu có tốn đồng xu cắt bạc nào đâu mà chúng ta không làm, phải không? Cho nên qua hai cái câu này, 49 và 50, 49 là mình đến mình đóng góp, thì qua bên này cũng là một hình thức đóng góp. Nhưng mà cái sự đóng góp tích cực bằng cái hành động của chúng ta, bằng cái hành động của chúng ta là nhìn lại cái gì chúng ta đang làm và đã làm và đang làm, Mà thay vì mình chỉ rành rõi chuyện của người khác, mà cái đó đôi khi có những điều chúng ta nói, nhưng mà chúng ta phải biết nói cái gì, nói ở lúc nào để cho sự việc nó tốt hơn. Ví dụ như mình thấy người ta đang nóng tức, mình biết cái điều họ nóng tức là đúng rồi, mà thậm chí mình còn biết được nữa đó, nhưng thôi để qua này đi chứ giờ nói nữa không được, ông đó đang đánh con ông quá chừng, lại mình nói thêm nữa thằng nhỏ bị đòn hơn nữa. Mà trong cái cơn tức giận, có thể cái người đó không kềm chế được, có thể mạnh tay hơn, tổn thương đến đứa nhỏ. Và thưa đại chúng, cái tổn thương tinh thần nó còn nặng nề hơn tổn thương thể xác nữa. Tại vì cái thể xác mình cần một khoảng thời gian thôi là mình sẽ được lành lặn, bình phục. Nhưng mà mình tổn thương trong tâm hồn của mình rất là khó. Vì vậy cho nên chúng ta sống, chúng ta cần phải tư duy quán chiếu, giảm thiểu cái lối sống mà chúng ta luôn luôn làm khổ người khác bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ của mình. Thì qua hai câu kinh này, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, mong chúng ta ứng dụng dù ít hay nhiều gì trong cuộc sống này, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng mình đã đóng góp được một cái gì đó cho đời sống của mình và những người xung quanh, đặc biệt là những người có duyên với đời này. Quý vị thấy trước sau gì rồi chúng ta cũng ra đi, nhưng mà nếu chúng ta ra đi mà chúng ta để lại một chút gì cho đời, khi nhắc tới người ta còn nói ồ, người đó như thế này, người đó như thế kia, thì tự nhiên nó vẫn hay hơn, phải không? Nhưng mà khi nhắc tới mình thì người ta quá ư là sợ hãi, thì điều đó không nên. Thì tùy vào cái cách tư duy, nhận thức của mỗi người trong cuộc sống thôi. Thì lời Phật dạy thì là như vậy, rồi chúng ta tự tiếp nhận và tự mình điều phục để làm sao cuộc sống của mình mỗi ngày có được cái tươi đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Chúc đại chúng có một cuối tuần thật bình an, và đại chúng nhớ làm tuần, cái tháng này nè là tháng Phật Đản, cho nên ít nhất nếu mình không có thể ăn chay được trọn tháng đó, thì mình có thể ăn chay vào cái ngày lễ của Đức Phật, tức là mùng 8 hoặc là ngày rằm. Bữa nay là mùng 5 tháng 4 rồi, thì nếu mà thứ tư tuần sau, phải không, là mùng 8 phải không, đó thì thứ tư, bữa nay là thứ Chủ Nhật đó, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nếu mà ngày thứ tư mình ăn chay được thì nên ăn chay ngày đó, rồi cái tuần sau ngày thứ tư mình ăn chay nữa, ăn được mùng 8 với rằm, để mình làm một cái phẩm vật cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường mừng ngày Phật. Khi mà chúng ta tưởng nhớ đến Phật, celebrate, mừng những cái ngày của Phật, của Bồ Tát, thì toàn thể chúng ta ăn chay, chúng ta tu. Chúng ta không ăn mừng bằng rượu chè hay những cái bữa tiệc linh đình với sinh mạng chúng sinh, mà chúng ta mừng cái ngày của Phật bằng một ngày chay lạc. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo. Thì xin nhắc để đại chúng phát tâm ăn chay trong hai cái thứ tư tới. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng cuối tuần an vui.